Mộ của ông nội chồng con đã thất lạc từ lâu, chỉ biết ở khu vực cánh đồng đó. Và bác chồng, bố chồng khi còn sống, không thấy đi tìm mà đều có quan điểm chết là hết. Vậy giờ vợ chồng con muốn được sự chỉ dạy của thầy làm thế nào ạ? Cái này thì mất mộ rồi thì cũng có hai cách. Một là mình cứ nhất tâm làm lễ cầu siêu độ cho các cụ, làm một cái di ảnh hoặc làm cái bài vị. Nếu các cụ có ảnh thì làm cái ảnh ấy, thờ ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu không có ảnh thì làm một cái linh vị, tức là cái bài vị đó, cái linh vị bằng gỗ đó. Bài vị đó thì mình thờ vọng thế cũng được. Hàng ngày tụng kinh niệm Phật, tu tập công đức, phóng sinh, làm lành để hồi hướng công đức cầu chư Phật Bồ Tát gia trì phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của cụ sớm được sinh về cõi lành, nếu như chưa được siêu sinh. Còn được sinh về các cõi lành rồi thì được tăng thêm công đức, phúc báo và tuổi thọ. Đấy cũng là cái cách tri ân và báo ân đối với những người học Phật chúng ta, không cứ là một mình Phật tử này, mà tất cả chúng ta nếu có người thân, các cụ mất mồ mất mả, chúng ta cũng có thể làm được cái điều đó. Còn một cái phương pháp thứ hai, nó cũng kích thích hơn, tốn kém hơn và cần sự đồng thuận của chung của cả cái chi họ nhà mình, đó là xây một cái mộ giả. Cái phương pháp này cũng có nhiều gia đình làm rồi, cũng có nhiều chi họ mất mộ các cụ, nhưng mà đi xem họ bảo là mất mộ thì phải thờ phụng các cụ thì gia đình nó mới yên. Thì những trường hợp như thế thì thầy cũng có hướng dẫn cho một vài dòng họ, một vài cái chi họ, đặc biệt ở bên Vĩnh Phúc, hình như năm ngoái hay năm nay, năm ngoái thì phải, cũng có cái chi họ lục đục cũng phải đến hơn chục năm. Cái thầy hướng dẫn cho thì và sang đây cứ nói với thầy là đi xem các thầy đồng, các thầy bói ở đâu, họ cũng nói là nhà mất ông mộ của ông cụ tổ ấy, nhưng ông cụ ấy thì là rất là thiêng, ông cụ ấy rất là thương con cháu cho nên là gia hộ cho con cháu, nhưng mà con cháu thì lại không thờ phụng cụ đến nơi đến chốn. Nhưng mà con cháu thực sự không phải không muốn thờ phụng cụ đến nơi đến chốn, nhưng mà mất mộ nó không thể tìm được. Ngày xưa chỉ nghe nói là ở khu vực đấy thôi. Nhưng con cháu đến tìm, đến xăm, đến thăm, đến đào, thậm chí dùng cả máy xúc để đào lật lên rồi, nhưng mà không thấy nữa cả. Thế con cháu cũng chịu thôi. Thế như đi xem người ta cứ bảo các cụ muốn gì? Muốn thờ phụng cho đàng hoàng. Thế tôi bảo thế, các cụ muốn thờ phụng cho đàng hoàng thì về cứ tụng kinh Địa Tạng lấy một tuần hoặc ba tuần gì đó là hồi hướng công đức cho các cụ. Xong xin mà các cụ là thôi thì con cháu cũng đã nhất tâm đã tìm mà kiếm hết rồi nhưng không gặp. Nay thì xin các cụ là coi như là xây một cái mộ giả bên cạnh, mình gọi là mộ giả chứ thực sự là mộ thật, mộ bình thường nhưng mà không có hài cốt. Gọi là mộ giả thì không đúng, xây một cái mộ nhưng mà không có hài cốt để thờ các cụ ở chung vào cái nghĩa trang của các cụ gia tiên dòng họ ấy. Xong rồi cũng làm theo như các cụ ngày xưa mà mất mộ. Ngày xưa thầy cũng nghe, chưa xuất gia cũng đã nghe một số các cụ lớn tuổi ở trong quê nói rằng cái trường hợp mà mất mộ như thế. Rồi sau này xuất gia rồi cũng nghe một số các thầy cùng đồng học với nhau, cũng như nghe các thầy, các ông thầy pháp, thầy cúng ở ngoài đời ấy, họ hay trợ duyên cho tam bảo, trợ duyên cho công việc Phật sự của các chùa, các thầy á. Và đấy thì vẫn mua một cái tiểu, xong rồi lấy cái quả gáo dừa ấy, để quả gáo dừa ấy làm cái đầu. Còn cái lấy, ví dụ như có bao nhiêu đốt xương, con người ta theo khoa học, nó bảo có bao nhiêu khúc xương, bao nhiêu đốt xương, xương chân, xương tay, xương sống, xương lưng, xương sườn, vân vân như thế nào đó. Đấy thì cắt cái cành dâu ấy, lấy cái cành dâu ấy để coi như làm xương, cành dâu làm xương xong xếp y như vậy, lấy cái quả dừa gáo á, cái quả gáo dừa ấy làm cái đầu, còn cái cây dâu, cành dâu thì làm xương, xong đó thì coi như là gì đấy, chúng ta thành tâm và chúng ta làm cái khóa lễ nhờ các sư hoặc nhờ các thầy cúng, gọi là cúng tiếp linh, triệu linh, nhập hồn đó, cái kiểu nó như thế. Đó. Cái cách lễ nó như thế. Ở ngoài thì họ, ngoài các ông thầy pháp ở ngoài thì họ cúng nhiều lắm, nhưng mà với các thầy thì chắc chỉ biến đại bi xong rồi, hoặc là có cúng hoa tiếp linh hoặc là triệu linh, thế là xong thôi. Thế là làm lễ khai quang và làm lễ an táng, xong rồi nhập mộ cho các cụ. Đấy là cái hình thức để cho gì? Người sống thì được an, mà người đã khuất thấy cũng thấy là con cháu thì, nếu mà họ thần thức của họ chưa được siêu thoát thì thấy rằng là con cháu ở bên dương, bên trần là hết sức là tận tâm tận lực, một lòng một dạ để thờ kính các cụ, cho nên linh hồn các cụ nhìn thấy thế là hoan hỷ. Xong rồi họ mà chưa siêu thoát thì họ coi cái mộ đó là gì? Cái nhà của họ. Đấy, coi cái mộ đó là cái nhà của họ. Họ đi ra đi vào, thế là họ hoan hỷ. Đấy, có những trường hợp như thế. Thế cái dòng họ ở bên Phú Thọ đấy thì cái đợt cho các sư về làm lễ cho, làm cái kiểu như thế. Thế từ đó là sang bảo là yên, không thấy gì nữa cả. Con cháu, người thân thấy là phần lớn là gì? Là thấy yên từ ngày đó, họ hàng thấy yên từ ngày đó. Cho nên cái việc tâm linh, xin thưa các vị, nó nhiều cái chúng ta cũng không thể nào mà bảo là phải chứng minh bằng khoa học hay là chứng minh logic hay là ABC gì đó mới tin. Chúng ta là người phàm, người trần mắt thịt, có thấy thế giới quay âm đâu mà chúng ta bảo chứng minh. Mà có chứng minh được cũng thì chúng ta có thấy đâu mà biết. Ví dụ có người mà họ có năng lực, mà họ có khai thông thiên nhãn, tuệ nhãn, họ nhìn thấy, họ bảo chúng ta đấy, bên cạnh có các cụ đấy chẳng hạn, chúng ta có biết đâu. Ví dụ như nhà ngoại cảm ấy, họ nhìn thấy, có những nhà ngoại cảm thực sự họ nhìn thấy những người ở quái âm, nhưng họ nói chúng ta có nhìn thấy đâu. Chúng ta có khai nhãn đâu, chúng ta có đủ nhân duyên để thấy các vị ấy đâu. Cho nên bảo chứng minh mà khoa học cái này thì quả thật là nó khó hơn là vẽ thang mây để leo lên trời vậy các quý vị. Cho nên thôi thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, ai gặp vào cái hoàn cảnh nào thì chúng ta tự mà thấm, tự mà ngấm và tự mà lo liệu để mà làm cho nó được gọi là an ở trong lòng. Tâm chúng ta được an. Mà tâm mà an thì mọi việc ở cuộc sống chúng ta thấy nó sẽ bình thường trở lại thôi. Trong nhà Phật có một câu nói rất hay là gì? Thân an đó thì đạo long. Mà thân mà muốn an đó thì tâm nó phải gì? Phải an đó. Tâm nó chưa an thì làm sao mà thân mà an? Ý là nói là thân mà khỏe mạnh á thì mới làm các công việc Phật sự, mới có thể hộ pháp, mới có thể truyền kinh, giảng đạo, làm các việc Phật sự, mới giúp cho Phật pháp được hưng long. Nhưng mà đấy chỉ mà mới đúng một nửa thôi. Thân khỏe mạnh, lên tòa giảng, nhưng tâm anh không an, tâm anh không tĩnh, thì anh có lên giảng đi chăng nữa, nó chỉ là hình thức thôi. Anh có nói thao thao bất tuyệt đi chăng nữa, thì nó chỉ là gì? Là hình thức, là ông thầy giáo mà thôi. Chứ không phải là ông thầy tâm linh, ông thầy giới đức, ông thầy tu hành. Thầy giáo cũng rất là tốt, họ truyền được những kiến thức. Ví dụ kiến thức lịch sử, kiến thức toán học, vật lý, rồi địa lý, rồi ABC, vân vân, văn học, rồi các thứ đó. Nó là truyền những kiến thức thế gian cho học sinh, cho sinh viên, cho chúng ta cũng rất là tốt, rất là trân trọng. Vì các cụ ngày xưa nói không có thầy đố mày làm nên. Không có kiến thức thì chúng ta ngu si, u mê, mờ tịt, chẳng biết cái gì cả. Cho nên cái kiến thức, nếu chỉ có cái thân an mà tâm chưa an, lên tòa giảng nó chỉ dạy được cái kiến thức Phật học mà thôi. Nếu mà tâm an, thân an thì chắc chắn là cái bài pháp ấy nó khiến cho đại chúng nghe thấy hoan hỷ, phát Bồ Đề tâm, ai cũng muốn hướng thiện, ai cũng muốn làm thiện, ai cũng muốn tu tập theo Phật Pháp, ai cũng muốn quy y Tam Bảo, ai cũng muốn trở thành một người đệ tử hoặc là xuất gia hoặc tại gia của Đức Phật. Thì đó là chỉ cho gì? Những người tâm an, thân an thì sẽ làm cho đạo Pháp được hưng long. Cho nên cái này quan trọng lắm các quý vị. Vì vậy mà trường hợp Phật tử này thì khuyên là đấy có hai cách. Về tâm linh, một là thờ cái ảnh hoặc cái linh vị của cụ ở ban thờ và cung kính lễ bái hàng ngày, như cái như thế là nhẹ nhàng nhất ngay trong phạm vi gia đình vợ chồng nhà mình làm được. Còn nếu mà làm cái xây cái mộ, làm cái xương cốt bằng cành dâu quả gáo dừa đó thì cái này là phải cả cái chi họ họp lại các cụ đều đồng ý mới có thể làm được. Nên cũng nên để khoảng độ tầm tháng 10, tháng 11 âm lịch mới làm, nếu có làm. Thế còn thờ di ảnh thì các thứ thì làm luôn được. Còn nếu làm mồ mả thì nên để tháng 10, tháng 11 âm trở đi thì làm được. Làm trước Tết âm lịch.